Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay Chủ nhật 27 tháng 5 2012 là ngày lễ ngũ tuần. Khắp cả hậu thánh của Chúa trên thế giới đều dành ngày hôm nay để thờ phượng Chúa và cầu nguyện xin thần thánh linh của Ngài đổ tràn vào lòng của mỗi người để được biến hóa đời sống và từ đó sống cuộc đời mạnh mẽ phục vụ Chúa và truyền rao phúc âm của Chúa. Lễ ngũ tuần là lễ gì? Và chắc có lẽ mỗi quý bạn cho em đều đặt câu hỏi như thế. Lễ ngũ tuần nguyên thủy là một ngày lễ của người Do Thái ở trong Cựu Ước, nhưng đã trở thành một ngày lễ của Cơ Đốc giáo ở trong Tân Ước. Đây là một ngày lễ đặc biệt mà chúng ta thấy xảy ra ở trên trần thế này. Ý nghĩa của ngày lễ ngũ tuần là gì? Quan cảnh của ngày lễ ngũ tuần ngày xưa ra sao? Và sứ điệp của ngày lễ ngũ tuần là gì? Và trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm sao tôi và quý ông bạn cha em được nhận được Đức Thánh Linh từ trời như các môn đồ ngày xưa trong ngày lễ ngũ tuần. Và đó là bốn câu hỏi mà tôi và quý ông bạn cha em chúng ta cần học hỏi hôm nay. Chữ ngũ tuần được dùng trong Kinh Thánh để mô tả một khoảnh cách năm tuần lễ của dân Do Thái, tức là 50 ngày giữa lễ vượt qua và lễ dân hoa quả đầu mùa cho Chúa như ghi chép ở trong Xuất Ê-xô Ký đoạn 23 câu thứ 16. Về sau mới có tên Hy Lạp là Pentecost, và từ đó chúng ta dịch lại là lễ ngũ tuần. Kinh Thánh Cựu Ước gọi lễ ngũ tuần là lễ của các tuần lễ hay lễ mùa gặt cũng như vậy. Ở trong Xuất Ê-xô Ký đoạn 34 câu 22 chép rằng: đầu mùa gặt lúa mì, ngươi hãy giữ lễ của các tuần lễ, và cuối năm giữ lễ mùa màng. Và căn cứ vào câu Kinh Thánh đó, lễ này được cử hành vào đầu mùa gặt vào ngày 6 tháng thứ 3. Từ ngày 16 tháng Nisan của Do Thái, tức là lễ vượt qua, lễ bắt, tính đến 50 ngày sau thì nhằm ngày 6 tháng Sivan, chừng cuối tháng 5 dương lịch, người Do Thái cử hành ngày lễ ngũ tuần này như Xuất Ê-xô Ký đoạn 23 câu 16, đoạn 34 câu 22, Lê Vi Ký đoạn 23 câu 12, 15 vân vân. Lễ ngũ tuần là ngày lễ cảm tạ của người Do Thái. Mỗi gia đình trong toàn quốc Do Thái vui vẻ hội họp để dâng của lễ cảm tạ với hai ổ bánh bằng lúa đầu mùa vừa thu hoạch được để dâng lên cho Chúa. Ngoài ý nghĩa lễ cảm tạ, lễ ngũ tuần còn được coi như là ngày lễ kỷ niệm sự ban cho bản luật pháp từ Đức Chúa Trời cho dân Do Thái sau khi họ rời khỏi xứ Ai Cập đi vào trong đồng vắng đến núi Sinai. Trong đêm họ giết những con chiên để lấy huyết bôi trên mài cửa. Họ vượt qua khỏi sự chết. Người Do Thái nô lệ dưới sự lãnh đạo của Môi-se đã xuất hành ra khỏi xứ Ai Cập. 50 ngày sau đó họ đến núi Sinai, và tại đó họ nhận được bản luật pháp từ Đức Chúa Trời. Đến thời Tân Ước, Đức Chúa Giêsu trở thành con sinh của lễ vượt qua. Ngài đã hiến thân mình trên thập tự giá, chịu chết để gánh tội cho toàn thể nhân loại trên thế giới. Nhờ huyết quý báu Ngài đổ ra rửa sạch tội cho nhiều người, và bất cứ người nào có huyết cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu, tức là nhận được sự sống đời đời từ nơi Chúa ban cho. Kể từ khi Đức Chúa Giêsu sống lại, nếu quý bạn chăm đọc Kinh Thánh, tính đến ngày lễ ngũ tuần của dân Do Thái, lạ lùng lắm cũng đúng 50 ngày. 40 ngày sau khi sống lại, Chúa ở với các môn đồ, dạy họ nhiều điều về nước Đức Chúa Trời. Rồi sau đó Ngài thăng thiên về trời. 10 ngày sau Ngài thăng thiên thì Đúng vào nhằm lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh từ trời được ban xuống cho toàn thể con dân của Chúa lúc bấy giờ, các môn đồ và sứ đồ của Ngài. Chính trong ngày này, Tin Lành của Chúa Cứu Thế được rao giảng một cách mạnh mẽ bởi các sứ đồ, các môn đồ nhận được quyền bính từ trên trời qua Đức Thánh Linh của Ngài hành động. Họ nói ra Tin Lành cứu rỗi của Ngài bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như Thánh Linh cho họ nói. Và trong ngày đó có đến 3.000 người tiếp nhận Chúa, và hội thánh được thành lập ngay trong ngày đầu của lễ ngũ tuần đó. Vì vậy lễ ngũ tuần của người Do Thái ngày xưa lại trở thành lễ ngũ tuần của Cơ Đốc giáo ngày nay. Ngày đó cả các môn đồ của Ngài được đầy dạy Chúa Thánh Linh giáng trên họ, ban quyền năng cho họ để họ rao giảng phúc âm cứu rỗi của Ngài. Ở trong Dân Số Ký đoạn 28 và 26 chép rằng trong kỳ lễ của các tuần, tức là lễ ngũ tuần, nhằm ngày dâng hoa quả đầu mùa, khi các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ chay mới thì phải có sự hội hiệp thánh, cho nên làm một công việc xác thịt nào. Người Do Thái ngày xưa khi dự lễ ngũ tuần thì họ nghĩ tất cả công việc, họ làm gì? Họ lên hội hiệp thánh thờ phượng Chúa, dâng hoa quả đầu mùa cho Chúa. Và đó là lý do ngày lễ ngũ tuần trong thời Tân Ước, khi các môn đồ không làm việc gì cả, họ dành thời giờ họp nhau lại một chỗ thờ phượng Chúa. Và từ buổi họp đó, Đức Thánh Linh đã đến và đầy dẫy trên họ. Chính trong khi họ chờ đợi thì Đức Thánh Linh hiện đến, như khúc kinh thánh mà chúng tôi và quý bà anh chị em vừa nghe đọc. Đức Thánh Linh đến như gió thổi ào ào, đầy khắp cả phòng họ nhóm. Rồi có gì nữa? Có những cái lưỡi như lửa rời rạc bay đậu trên mỗi người. Rồi Đức Thánh Linh cho họ nói các thứ tiếng khác nhau để cao rao về phúc âm của Chúa. Và liền khi đó họ đi ra khỏi phòng nhóm, họ đi vào trong thành phố, mỗi người theo tiếng của Thánh Linh cho mình giảng. Họ nói công bố phúc âm của Chúa, và nhiều người được nghe và được cứu rỗi trong ngày đó. Mục đích của ân tứ Thánh Linh ban cho tiếng nói đặc biệt này là một đặc ân nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong việc truyền bá phúc âm trong ngày đó cho các chức dân đang hiện diện dãy hội, nào là người Juda, Bạc Thê, Medi, Elamit, Mesopotami, Cappadoc, Bông, Asi, Phiriji, Pamphili, Ai Cập, Libi, La Mã, Á Rập, vân vân, và cả người Do Thái nữa. Có nhiều sắc dân lúc đó lắm, thưa quý bà anh chị em. Các sứ đồ, các môn đồ của Chúa giảng đạo lạ lùng lắm, không phải là tiếng Hy Lạp, không phải là tiếng Do Thái mà thôi, nhưng mà họ giảng bằng các thứ tiếng của các dân tộc hiện diện đó, mười mấy thứ tiếng khác nhau như tôi vừa đọc cho quý bà anh chị em nghe đó. Đây không phải là tiếng lạ, nhưng là tiếng ngoại quốc mà Thánh Linh ban cho các môn đồ của Ngài nói trong ngày đó. Và họ không học, họ không biết, nhưng mà Chúa cho họ nói bởi quyền năng của Ngài. Vì tiếng lạ là một thứ tiếng nói ra không ai hiểu, ngay cả người nói cũng không hiểu được nữa. Cho nên trong lúc này các môn đồ của Chúa không nói tiếng lạ, thưa quý bạn cha, mà nói tiếng ngoại quốc để rao giảng về phúc âm của Ngài. Đến nỗi những người đó ngạc nhiên, họ nói rằng hết thảy những người đó há chẳng phải là người Galilee sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói thứ tiếng riêng của chúng ta sanh đẻ? Tức là Chúa cho một cách đặc biệt họ nói các thứ tiếng của các dân hiện diện tại Jerusalem lúc bấy giờ. Do đó lễ ngũ tuần trở thành một chiến dịch truyền giảng phúc âm Tin Lành của Chúa cho tất cả các sứ dân, sắc dân đang hiện diện tại Jerusalem lúc bấy giờ. Và lễ ngũ tuần mang một sắc thái rất là đặc biệt, là quyền năng của Chúa thể hiện, khiến mọi người đứng ra nói những lời của Đức Chúa Trời bằng những thứ tiếng riêng. Sứ điệp của ngày lễ ngũ tuần là gì? Thưa quý bạn chị em, chúng ta dự lễ ngũ tuần, nhưng chúng ta có biết sứ điệp của ngày lễ ngũ tuần là gì không? Và đây là một điều mà chúng ta cần biết. Ở trong sách Công vụ Sứ đồ đoạn 2 câu 22 đến câu 24 và câu 32 đến 36 mà chúng ta đọc Kinh Thánh đối đáp hồi nãy, có chép rằng: hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong lòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết, người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thải đều làm chứng về sự đó. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy và nghe. Vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này mà các ngươi đã đóng trên cây thập tự làm Chúa và Đấng Christ. Và theo lời giảng Phêrô trong ngày lễ ngũ tuần này, thì quý bạn chăm biết sứ điệp của ngày lễ ngũ tuần là gì? Đó là công bố về sự chết của Chúa Giêsu vì tội của nhân loại. Ngài gánh thay tội lỗi cho họ trên thập tự giá. Ngài đã bị chôn trong mồ mả, và đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Tức là trọng tâm của lễ ngũ tuần là cao rao sự chết, sự hy sinh của Chúa và sự sống lại để cứu rỗi tội nhân, và đồng thời nói về sự thăng thiên của Ngài, cũng như trình bày mở cho chúng ta biết rằng chính Ngài đó, Đức Thánh Linh giáng lâm cho các môn đồ để ban quyền phép cho họ giảng phúc âm của Chúa. Đó là sứ điệp đặc biệt của ngày lễ ngũ tuần. Đức Thánh Linh đến với các môn đồ, đầy dẫy trên họ, Ngài ban quyền phép cho họ để giảng tin lành với những tiếng khác nhau mà Chúa cho họ nói, lạ lùng lắm. Họ được đầy dẫy Thánh Linh cho nên được làm điều đó. Mỗi lần tôi và quý bạn xem dự lễ ngũ tuần thì chúng ta có ước ao gì trong khi dự lễ này? Chúng ta có ước ao rằng chúng ta cũng sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, để rồi chúng ta mặc lấy quyền phép từ trên cao, chúng ta đi ra giảng phúc âm của Chúa chăng? Và chúng ta tự hỏi rằng làm sao tôi được đầy dẫy Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần như các sứ đồ, các môn đồ ngày xưa, có thể được không? Và bây giờ tôi có thể làm điều đó được không? Và dĩ nhiên lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta cũng như các sứ đồ môn đồ ngày xưa là con dân của Chúa. Nếu chúng ta tuân theo những điều mà Chúa dặn chúng ta, như Ngài đã dặn các môn đồ và họ làm theo, thì tôi và quý ông bà anh chị em cũng sẽ được đầy dẫy Thánh Linh như chính mình họ, không khác gì cả, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng làm sao để được đầy dẫy Thánh Linh? Đọc lời của Chúa chúng ta biết rằng khi các môn đồ ở với Đức Chúa Giêsu, có những môn đồ yếu đuối phạm tội, có những môn đồ chối Chúa khi Chúa bị bắt, có những môn đồ bỏ Chúa đi xa xa, có những người trốn mất, vân vân. Họ cũng yếu đuối như chúng ta. Vì vậy muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần của các môn đồ ngày xưa, chúng ta thấy họ làm gì? Họ hối cải, ăn năn những lỗi lầm của mình. Phêrô đã khóc lóc đi ra khỏi chỗ bị cám dỗ, và nhiều người trở lại với Chúa. Có những người nghi ngờ Chúa, và khi gặp Chúa Giêsu rồi thì mọi nghi ngờ đều tan biến. Họ ăn năn những lỗi lầm của mình, họ quỳ dưới chân Chúa rằng: lại Chúa rồi, Chúa Trời tôi. Như Thô-ma chúng ta biết. Như vậy các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh là vì họ ăn năn hối cải những lỗi lầm, những tội lỗi của mình, và được Chúa tha thứ, và Thánh Linh có thể đến với họ. Nếu họ không hối cải, không ăn năn, dầu họ là sứ đồ hay môn đồ, họ đóng chặt cửa lòng của mình, làm sao Đức Thánh Linh có thể ngự đến trong lòng của họ? Vì vậy họ đã khởi sự ăn năn với Chúa và cảm ơn Chúa, họ được đầy dẫy Thánh Linh. Đối với những người chưa tin Chúa, Khi họ thấy các môn đồ của Chúa được đầy dẫy Thánh Linh đi ra giảng đạo cách quyền năng, họ hỏi Phi-e-rơ rằng: Phi-e-rơ ơi, làm sao tôi được đầy dẫy Thánh Linh? Như quý bà đọc Kinh Thánh ở trong Công Sứ Đồ, chúng ta thấy Công Sứ Đồ đoạn 2 câu 38, Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu báp tem để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Phi-e-rơ trả lời với họ rằng: Các ông ơi, nếu các ông muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, các ông hãy hối cải ăn năn tội lỗi của mình, hãy quay về với Chúa Giê-xu, hãy tin nhận Ngài và tiếp Ngài làm Chúa làm chủ cuộc đời của mình, rồi hãy nhận lại lễ báp tem. Nếu quý ông làm như vậy thì các ông sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh như chúng tôi. Phi-e-rơ đã giảng điều đó, thưa quý ông bạn xem. Phi-e-rơ cũng đã nói điều đó cho tôi và quý ông bạn xem chiều hôm nay rằng: Nếu chúng ta ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Giê-xu, mời Ngài làm Chúa làm chủ cuộc đời của mình, chúng ta tuân theo lời dạy của Chúa, thì chúng ta cũng sẽ được đầy dẫy Thánh Linh. Như vậy, muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần như các sứ đồ ngày xưa, thì tôi và quý ông bạn xem phải ăn năn những tội lỗi của mình, những lỗi lầm của mình. Mỗi chúng ta đều có lỗi lầm, dầu là mục sư, linh mục hay bất cứ người nào khác, ai cũng có lỗi lầm cả. Và nếu khi mà bị lỗi lầm mà chúng ta không ăn năn, cứ khép kín lòng của mình lại, nắm chặt tội lỗi của mình, thì Thánh Linh không thể nào ngự trị cuộc đời của chúng ta được. Chúng ta không thể đầy dẫy Thánh Linh được. Lời của Chúa nói gì? Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được phước. Vì vậy, muốn được đầy dẫy Thánh Linh phải ăn năn lỗi lầm của mình, thưa quý bạn chị em. Cuộc đời của chúng ta có nhiều lỗi lầm lắm. Đừng nắm chặt những tội lỗi đó, đừng giữ nó trong lòng của mình. Hãy ăn năn tội và đuổi nó ra khỏi lòng của mình bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh, để chúng ta được đầy dẫy Ngài. Điểm thứ hai, để được đầy dẫy Thánh Linh chẳng những là ăn năn tội, nhưng mà còn phải vâng phục Chúa. Trước khi Đức Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài đã nói gì với các môn đồ của Ngài? Ngài đã dặn rằng: Đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở tại đó để chờ đợi điều ta đã hứa ban cho các ngươi, tức là Đức Thánh Linh sẽ đến. Và khi Đức Chúa Giê-xu thăng thiên về trời rồi, các môn đồ có rời bỏ Jerusalem hay ở lại đó, thưa quý bạn xem? Họ không bàn với nhau rằng: Thôi anh em ơi, bao nhiêu năm chúng ta đã theo Chúa, bây giờ Ngài về trời rồi, Ngài bỏ chúng ta lại đây, chúng ta làm gì? Bây giờ chúng ta mỗi người thôi ai về nhà nấy, việc làm nào trước đây chúng ta bỏ chúng ta làm lại, anh là đi đánh cá hay đi đánh cá, anh làm người thâu thuế hay đi làm thâu thuế, ai làm việc gì cứ làm việc nấy về nhà của mình. Họ có nói vậy không, thưa quý bạn xem? Không, hết thảy đều ở lại Jerusalem theo lời của Chúa Giê-xu đã dặn họ. Họ lên một phòng cao, ở tại đó cầu nguyện và chờ đợi điều cha đã hứa là ban Đức Thánh Linh. Ở đó suốt 10 ngày, thưa quý ông bạn chị em. Trong đó họ cứ hội họp nhau, thảo luận và cầu nguyện trước mặt Chúa. Họ phân phục Chúa cách trọn vẹn phải không, thưa quý ông bạn chị em? Chúa bảo rằng đừng ra khỏi Jerusalem, hãy ở đó chờ đợi. Họ không một người nào đi ra khỏi Jerusalem cả, thưa quý ông bạn chị em. Họ vâng phục Chúa một cách trọn vẹn. Và bởi sự vâng phục này, sự đầu phục này mà họ nhận được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nếu họ không chịu đầu phục Chúa, không vâng phục Chúa, ai về nhà nấy thì làm sao? Chắc chắn không được cái phước hạnh này, phải không, thưa quý bạn chị em? Tôi và quý bạn chị em có đầu phục Chúa không? Có vâng phục lời Chúa không? Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, giải biểu chúng ta điều gì, chúng ta có vâng lời không? Người được đầy dẫy Thánh Linh là người vâng lời Chúa. Không vâng lời Chúa thì đừng có mong được đầy dẫy Thánh Linh. Dầu chúng ta tin Chúa cách nào đi nữa mà không vâng phục Chúa thì không được đầy dẫy Thánh Linh, thưa quý ông bạn chị em. Các môn đồ của Chúa đã cho chúng ta thấy điều đó. Và điểm thứ ba, để được đầy dẫy Thánh Linh tức là phải bền lòng cầu nguyện. Khi Chúa Giê-xu thăng thiên rồi, các môn đồ không đi ra khỏi thành Jerusalem, nhưng ở đó chờ đợi điều cha đã hứa là Đức Thánh Linh được đổ xuống. Họ lên phòng cao, hết thảy 120 người Trong đó có cả bà Mary cũng ở đó mà cầu nguyện nữa. Họ hiệp nhau bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện suốt 10 ngày. Thưa quý bạn cho em, bền độ lắm. Có ai trong chúng ta đã vào cái phòng riêng đóng cửa lại cầu nguyện suốt 10 ngày không? Ít có phải không? Các môn đồ của Chúa làm điều đó, thưa quý bạn cho em. Họ bền lòng một ý quỳ chung với nhau mà cầu nguyện suốt 10 ngày. Và bởi sự cầu nguyện này, họ ao ước rằng Chúa Thánh Linh sẽ đến và xin thần của Chúa đến với họ. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu Thế Giêsu đã ban Chúa Thánh Linh xuống đầy dẫy trên các môn đồ. Và trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên đó, Thánh Linh đã đến khai sinh hội thánh và ban quyền năng cho họ. Họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và điểm cuối tôi muốn nói với quý bạn xem rất đặc biệt ở đây, một yếu tố quan trọng nữa để chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh, đó là chúng ta phải có sự hội hiệp thánh. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 1 chép rằng đến ngày lễ ngũ tuần môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Ở trong Cựu Ước cũng vậy, trong ngày lễ ngũ tuần như tôi đã nói ở trong Dân Số Ký đoạn 26-28 nói đó, là phải có sự hội hiệp thánh. Trong ngày đó không ai làm việc gì, hãy nhóm họp với nhau để thờ phượng Chúa. Các sứ đồ và môn đồ ngày xưa đúng vào ngày lễ ngũ tuần, Kinh Thánh chép gì? Họ nhóm lại tại một chỗ. Nhóm lại để làm gì? Sau 10 ngày cầu nguyện, bây giờ ngày chót này họ làm gì? Họ thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa, ca hát ngợi khen Chúa và trông chờ Chúa Thánh Linh đến với họ. Tinh thần của ngày Sa Bát của Cựu Ước cũng giống như tinh thần của ngày Chủ Nhật của Tân Ước. Tất cả đều quy tụ lại nhằm một mục đích là nhóm hiệp thánh để thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Vì vậy mà trong thời Tân Ước, Kinh Thánh dạy gì? Chớ bỏ qua sự nhóm lại như những kẻ kia quen làm, nhưng phải khuyên lẫn nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì phải làm như vậy chừng nấy. Lời Chúa khuyên con dân của Chúa là phải nhóm họp thờ phượng Chúa trong ngày yên nghỉ thánh của Chúa. Chúng ta đừng lơ là trong việc này. Có nhiều người nghĩ rằng tuần này tôi bận tôi không đi, hay là tôi hơi mệt tôi ở nhà. Và sự vắng mặt thờ phượng Chúa đã cho tấm lòng của chúng ta thiếu đi sự gần gũi thánh với Chúa. Và do vậy cái sự nóng cháy trong tấm lòng của chúng ta không được bùng phát mạnh mẽ, chúng ta trở thành những người yếu đuối. Sự bỏ qua sự nhóm lại đã làm cho cuộc đời của chúng ta nguội lạnh và xa cách Chúa càng hơn. Và từ đó chúng ta mất đi năng quyền từ Thánh Linh của Chúa ban cho. Vì vậy thưa quý bạn cho em, các sứ đồ, các môn đồ ngày xưa được đầy dẫy Thánh Linh khi nào? Khi họ nhóm họp một chỗ để thờ phượng Chúa. Và ngày nay nếu tôi và quý bạn cho em trung tín với Chúa mà nhóm họp tại một chỗ thờ phượng Chúa, trung thành với Chúa, thì đó là một bước để chúng ta được đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Bốn bước để được đầy dẫy Thánh Linh của ngày lễ ngũ tuần như các sứ đồ ngày xưa, đó là phải ăn năn những lỗi lầm tội lỗi của mình. Chúng ta phải vâng phục Chúa trọn vẹn, chúng ta phải dành nhiều thời giờ cầu nguyện, và chúng ta cũng biệt riêng ngày thánh để thờ phượng Chúa. Những yếu tố đó hợp lại đầy đủ để chúng ta được thần của Đức Chúa Trời hiện đến và đầy dẫy trên chúng ta. Mỗi chúng ta ước ao được đầy dẫy Thánh Linh để có quyền năng từ nơi Chúa để cao rao phúc âm của Chúa, giảng đạo để đem nhiều người trở lại với Chúa và ngày Chúa Thánh Linh lại gần. Nhưng nếu quý bạn cho em chúng ta chưa được đầy dẫy Thánh Linh thì sao? Chúng ta nguội lạnh, chúng ta không dám mở miệng nói về Chúa, chúng ta không dám đi ra để cao rao phúc âm của Chúa, chúng ta cứ ngồi nhà và cứ như vậy hoài từ cuộc đời của mình ngày này qua ngày khác, bao giờ cũng như thế, trầm trầm như vậy, không có cái gì thay đổi cả. Khi chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh thì không như vậy đâu. Sự đóng cháy của Chúa và quyền năng của Ngài đầy dẫy trên chúng ta, chúng ta không có nín lặng được. Như Jeremy đã nói rằng thần của Chúa đến với ông thì ông phải nói, nếu ông không nói thì như có lửa bọc cháy ở trong xương của ông không nín lặng được. Và những con của Chúa đầy dẫn thánh linh như các môn đồ ngày xưa, họ không nín lặng được, đi ra giảng đạo và người ta bắt bớ đánh đập và ngăn cản không cho giảng đạo, thì họ nói rằng tôi thà là vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời các ông, vâng lời người ta. Họ không có gì ngăn cản họ được cả, thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta được đầy dẫn thánh linh. Và tôi và quý ông bà anh chị em sẽ chứng kiến được đó khi chúng ta được đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Nguyện ngày lễ của tuần hôm nay nhắc tôi và quý ông bà anh chị em nhớ ngày lễ của tuần ngày xưa, và cho mỗi chúng ta có lòng ăn năn thống hối, chúng ta đầu phục Chúa, cầu nguyện và dâng cuộc đời của mình để thờ phượng và hầu việc Chúa trong cuộc đời của mình. Nguyện Chúa ban đầy dẫy Thánh Linh của ngày ngũ tuần này trên mỗi đời sống tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.